Kính chào khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng với phòng studio. Dĩ nhiên nếu mà khán giả không gần radio hay sắp sửa về tới nhà, có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc gọi điện thoại gắn headset vô nghe tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio, nói chuyện với, trao đổi với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. 713-664-8002, chương trình Luật pháp và đời sống của One Air Dallas 1600 AM Dallas. Mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston hay tất cả khán giả nào theo dõi qua internet có thắc mắc về luật pháp, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống. Chào luật sư David Vương ạ.
Chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị.
Một lần nữa để nhắc lại thính giả, có những thính giả thắc mắc là tại sao có người text cho tôi là cái ticket tôi muốn reset, gọi cho số này trả 10 đồng sẽ reset, có làm được không?
Dạ không, không có, không không có text được đâu. Tại vì tò không bao giờ mà đi text cho mình hết á, và tò không bao giờ gọi điện thoại cho mình. Thường thường tò muốn cái gì nữa tò gửi thơ cho mình. Còn luật sư cũng vậy nữa, một người luật sư họ không có thể nào mà text cho thân chủ để kêu thân chủ, nhờ thân chủ làm, cái đó không có được đâu. Tại vì cái ngành của mình đó, anh Thơm, thì lúc nào mình phải có cái giao kèo, mình phải có contract vân vân, chứ không phải mình tự nhiên mình text thôi, anh Thơm. Mà mình cũng không có thời gian đâu mà text.
Đôi khi có những người thân chủ mà rất thân hay là đang cần liên lạc, mà đang trên đường ra tòa gì đó thì liên lạc qua cell phone thì giận. Cái đó cũng là cách tiện để làm việc, đúng không ạ?
Mà cái đó là sau khi đã nhờ mình rồi.
Tức là mình mới bị đụng xe, có người luật sư nào tới text cho mình nói cần giúp không thì đó hơi lạ hả?
Cái đó là luật pháp cấm nữa.
Không được liên lạc với thân chủ trước khi họ liên lạc với mình. Cảm ơn luật sư David Vương. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên, cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mai ạ.
Dạ, thưa hai luật sư, tôi tên Nhung. Thưa luật sư, bà chị tôi bà muốn mua cái nhà, mà cái nhà đó chỉ có cái người vợ đứng tên không à. Thì khi mình mua đó, thì nhất thiết phải có ông chồng ký tên hay là sao? Và nếu mà không có ông chồng ký tên thì có cái sự việc gì mà có thể phiền phức sau này không ạ? Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ạ. Câu hỏi cũng đơn giản nhưng mà câu trả lời không đơn giản, tại cái câu mà anh em mình hay trả lời là tùy theo, phải không ạ? Trước hết, nếu một người đứng tên, thì cái câu tiếp mình hỏi là hai người này là vợ chồng bao lâu rồi, lấy nhau bao lâu rồi? Lý do tại sao hỏi câu đó?
Tại vì cái luật của tiểu bang Texas á, nó gọi là community property.
Tài sản chung.
Tài sản chung. Cho nên cái người mua đó, nói tôi không biết là nó chung hay là nó riêng, nhưng mà ký một cái đi cho tôi đi ngủ. Để là tôi an tâm.
Nhưng có những ông nói lúc bà mua tên bảo mình bả vậy tôi đâu dính líu rồi, tôi đâu có quyền lợi trong đây, có đúng không?
Chưa chắc nữa, là tại vì nhiều lúc nhà chưa trả hết.
Thì tóm tắt lại,
lúc mà mua nhà chưa trả hết rồi mới cưới ổng. Rồi mới dùng community property để trả cho cái nhà.
Ok. Thì nó có một trong vài situation có thể xảy ra như vậy. Một, nếu mà bà mua nhà trước khi quen ổng, trả hết tiền rồi, nhà này nhà riêng của bà, cái phần trăm rất cao là đó là tài sản riêng. Nhưng thí dụ đi, trong cái thời gian đó nhà này bị hư, cần phải sửa, lát gạch, thay nóc nhà, nhưng mà hai người là vợ chồng, thì lấy tiền chung sửa vô nhà này, thì giờ ổng có phần trong đó nữa. Dù ổng có tên trong đó hay không, có thành vấn đề hay không?
Ổng cũng có phần trong đó. không có tên cũng 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 có phần ở trong đó, nó là hai chỗ đó đó.
Bởi vậy thường thường đó là mình hãy khuyên thân chủ là đi ra hãng title company.
Đúng rồi.
Họ đứng ở giữa, họ điều tra rõ ràng và họ yêu cầu là ông phải ký.
Yeah.
Nếu thí dụ đi, bà không muốn ông ký hay là có lý do gì mà bà không muốn ông dính líu vô.
Đừng có mua.
Cũng có thể như vậy. Mình nếu mình không mua nhưng mà hãng title nói không sao, chúng tôi sẽ bảo đảm.
Ok, that's ok. Yeah.
Thì mình có một người bảo đảm như là mua là bán bảo hiểm cho mình vậy đó.
Dạ. Yeah.
Thì nếu có trục trặc gì ở nhà này thì hãng title company sẽ bao hết cho mình.
Nhưng mà em chưa thấy title nào bảo đảm, title nào em thấy cũng bắt người chồng phải ký.
Bởi vậy. Tại vì họ phải bảo đảm cho họ trước.
Yes.
Và nếu không đó là họ phải ôm cái nhà này, họ phải mua cái nhà này cho mình luôn.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn. À, cảm ơn bà, bởi vì trả lời tóm tắt lại đó là nếu mà muốn bảo đảm cho mình qua hãng title company, nếu không qua hãng title company, yêu cầu ông và bà ký và làm một cái title search.
À, cũng khoảng 3-4 tháng vừa trước đây đó, luật sư Thơm, em cũng có một cái situation như vậy.
Yeah.
Người vợ nói là tôi không muốn ông chồng biết và cái này là của tôi, cái này là của tôi.
Của riêng.
À, của riêng đó, không cần ông chồng biết và cũng không muốn ông chồng lên gặp luật sư Vương luôn. Thì luật sư Vương nó mới nói với thằng chủ của luật sư Vương là đừng có mua. Thì thằng chủ nghe lời và đừng có mua.
Yeah. Những tiểu bang khác thì có thể thôi, yeah, nhưng mà không chắc chắn. Tiểu bang Texas, for sure, tài sản chung. Dù ông có bỏ tiền như đó hay không, không thành vấn đề. Dù ông có đứng tên trong đó hay không, không quá quan trọng. Nếu mà ông bà là vợ chồng, chưa ly dị, chưa giấy tờ rõ ràng ly dị là bà được hưởng cái nhà này, nên có hai người ký luôn.
Đúng rồi.
Dạ. Ok, dạ, yeah, cảm ơn bà. Dạ, tôi mời đến những giải kế tiếp cho xin tên. Hello.
À, xin tôi tên là Hải. Vâng. Thưa chào hai sư trên đài.
Mời
tôi
mời.
Có một cái giấy mà tòa nó triệu tập lần thứ hai đó, mà nó hẹn tôi là 30 tháng 8 lúc 8 giờ. Thì bây giờ tôi có thể lên trình diện sớm được không?
Dạ không.
Thứ hai là có bị phạt cái gì không? Chưa, chưa trả lời hộ.
Làm bồi thẩm đoàn đó phải không?
Dạ đúng rồi, bồi thẩm đoàn.
Vâng, vâng, vâng.
Người ta kêu...
anh đi sớm hơn đó là bữa đó anh đi mình, có mình anh.
Dạ. Thì mình có tùy theo, là bây giờ thí dụ đi. Mình có lý do gì mà mình không có thể đi được ngày hôm đó?
Thí dụ như là mình già. Mình hình như là nó 70-80 tuổi gì đó. Trong trọng có cái tuổi là già nè.
Mình phải nuôi con nhỏ.
Mình phải nuôi con nhỏ nè. Em mình không đọc và không viết tiếng Mỹ nè.
Dạ. Thì mình lật ra sau cái đơn đó, hay mình gọi họ không, mình cho họ biết. Ok. Bây giờ có lý do gì mà ông không có thể tới được đó ngày 30 tháng 8, thí dụ đi. Cũng có thể liên lạc họ trước là ngày đó tôi bận, tôi đi du lịch, tôi đi đâu đó.
Hay là tôi đã có một cái mổ trong cái ngày đó rồi, đã sắp sẵn với bác sĩ rồi.
Tôi xin dời ngày, có thể họ dời cái ngày sớm hay ngày trễ cho mình, tùy theo. Nhưng mà mình không có tự nhiên tới đó thì họ cũng chẳng biết mình là ai.
Mà họ đâu có mở cửa đâu anh Thơm.
Dạ. Yeah.
Tại vì cái tòa này nó, cái chỗ này nó là rất là đặc biệt. Nó phải có giờ, có đúng đó cái cửa mới mở.
Dạ. Yeah. Thì thí dụ đi mỗi thứ hai, thứ ba, thứ tư thì họ gửi giấy ra, họ gửi ra có thể cả 200-300 ngàn lá thư. Họ hy vọng chỉ có cỡ 100-300 người tới là đủ rồi. Tại cái chỗ đó ghế họ chỉ có cỡ 300-400 ghế à.
Dạ.
Và chỗ mà họp của những người bộ thẩm đoàn, sau đó họ bắt đầu chia ra mỗi một tòa được mấy chục người, rồi mỗi tòa đã chọn ra cuối cùng loại ra hết còn từ 6-7 người cho tới 13-14 người thôi.
Yeah.
Cho mỗi tòa chỉ. Thì trả lời cho ông đó là cũng có thể dời được, nhưng mà mình không, nếu mà mình tự nhiên mình tới đó thì không ai dời cho mình hết. Mình cho họ biết trước hay là mình mang tới đó mình nói chuyện với họ là ok, tôi không thể tới ngày đó được tại vì lý do tại sao. Nếu mà mình nói ngày đó không tiện cho tôi, họ nói tại sao không tiện, ông phải có mặt đây đó.
Nhưng mà anh đi tới không có thư ký anh ơi.
Dạ. Yeah. Nếu mình gọi trước
thư ký nó không có,
họ hẹn cho mình. Nếu mình gọi trước, họ hẹn là chúng tôi sẽ có mặt đây giờ nào tới giờ nào đó.
Yeah.
Ở địa chỉ đó đó, chứ đừng có, không nên tự nhiên tới đó. Tại vì đôi khi đó họ họp mọi người tới đó xong rồi có 2-3 tiếng hồ sau họ điểm danh xong cái họ dẫn qua chỗ khác thì không còn ai đó. Mình tới đó cái phòng nó trống không ai đó. Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-6648-002. Dạ, tôi mời tin nhắn giao tiếp cho xin tên. Hello.
À, hello, xin chào hai luật sư. Tôi tên là Minh.
Dạ.
À, tôi tính hỏi luật sư là tôi có bị một cái accident cách đây khoảng tháng 12, 7-8 tháng trước gì đó. Rồi cái bên đối phương, cái người đụng xe tôi thì họ có đền, cái xe thì bị total loss, rồi họ có đền cho cái giá trị của chiếc xe, họ đền cái chiếc xe. Nhưng mà bây giờ thì tại vì còn bị mấy cái injury giống như nó cứ đau, cái gai đau cổ này kia nọ, thì mình có cách nào để mình xin bồi thường thêm, hay là cái case nó đã đóng rồi luật sư, hay là có cách nào không luật sư?
Nhưng okay. Mà từ tháng 12 tới ngày hôm nay đó, mình có đi bác sĩ không, hay là mình không có đi? Ó, bây giờ bắt đầu mình mới bị đau.
No, lúc mới đụng thì có đi bác sĩ rồi, mà tất cả những cái gì mà đi bác sĩ thì go through cái insurance của cái auto insurance, nó cover cho cái đó. Tại vì sau khi đụng á thì tôi thấy là nó có đau ở trong người, thì lúc đó cái xe là không có biết total loss, thì nó chỉ đem vô chỗ body shop rồi nó để trong đó, rồi cuối cùng nó sửa không được thì lúc đó thấy có đau thì bắt đầu mới đi bác sĩ, rồi đi vòng vòng coi, rồi cuối cùng nó lên chiếc xe. Rồi từ ngày tháng đó thì cái người nó vẫn còn bị đau luật sư.
Nhưng mà họ đã trả cái tiền bác sĩ mình chưa?
Họ chưa có đưa, họ chỉ nói là bây giờ mình cứ trả hết, rồi cuối cùng xong xuôi đó thì họ reimburse lại cho mình, giống như bây giờ là mình là cái người trả trước. Giống như nó qua cái medical insurance của tôi, rồi những cái gì mà cái khô hay là những cái gì á thì là ứng trước, rồi mai mốt cứ report cho nó, rồi cuối cùng nó mới trả lại cái số tiền đó. Bây giờ nó chưa có đưa cái gì hết luật sư.
Dạ, chị Minh Binh cái lá bài sai rồi.
Lý do
chị Binh không có bắt luật sư xía vô, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là cái cách mà chị đi làm bác sĩ đó, chị không có biết làm giống như là mình làm, giống như là anh hai anh em mình làm. Thì thấy nó đã trục chặt ở đó rồi.
Ok, lý do một phần đó, ý kiến của Tom cá nhân thôi là như vậy. Hãng bảo hiểm là gì? Họ bảo vệ cho họ trước, tại vì trách nhiệm của họ phải bảo vệ cho cái người mà đụng mình, tại cái người đó có lỗi mà họ bán bảo hiểm cho người đó. Họ bảo vệ cho sao cho người đó đừng có bị thưa. Nhưng thật ra đó, thực tế ra đó là họ bảo vệ cho cái túi tiền của họ. Họ không muốn trả nhiều.
Đúng rồi.
Ok. Thì mà họ không có trách nhiệm gì với mình, là chỉ mình là phải đi người luật sư hay phải làm cái gì hết. Họ chỉ có trách nhiệm nói là nếu bà bị đau đớn, bà bị nhức mỏi, bị thương, thì nên đi bác sĩ. Đó. Thì sau khi đó mình họ nói thôi giờ họ phải làm sao tiện cho họ. Ok, bây giờ cái chuyện của bạn là tới giai đoạn này là nó ngừng. Đúng không ạ? Là họ đã nói làm như vậy, mình đi bác sĩ. Ok, cho Tom đoán theo kinh nghiệm của mình là khi mà cái bill nó về, thì để Tom hỏi luật sư Đại Vương trước. Khi cái bill nó về, cái bill nó quá nhiều tới 6 tháng, từ tháng 11 tới bây giờ 8 tháng ví dụ đi.
Yeah.
Cái câu đầu tiên bảo hiểm nói là gì?
Tại sao đi nhiều quá vậy?
8 tháng rồi chưa hết.
À.
Tôi cũng trả.
Đi nhiều quá cũng bị la nữa. Mà đi ít quá rồi cũng bị la.
Thì không có phải là tại vì họ tin là mình đi quá nhiều, nhưng mà họ phải trả giá với mình để cho nếu mà tiền bill của mình là 5.000, 6.000, 10.000. Họ chỉ muốn trả 2.000, 3.000 thôi.
Yeah.
Họ sẽ nói, ô cái xe này đụng rất là ít, đụng rất là nhẹ, bà không có gãy chân gãy tay, không bị gì hết, không bị thẹo gì hết. Chúng tôi nghĩ chúng tôi bà nên đi bác sĩ có 2 tháng là hết rồi. Mà nó nhói nhưng mà tôi vẫn còn nhức mỏi.
Yeah.
Bây giờ tôi vẫn đi. Họ nói vậy bà đi bác sĩ sai rồi, bà đi bác sĩ chỗ khác đi, đừng đi bác sĩ này, nhưng mà giờ trễ rồi, sorry. Bà đi bác sĩ lộn ráng chịu, chúng tôi cũng trả.
Yeah.
Cái đó là cái kinh nghiệm mà Tom thấy hay cãi hay tranh luận với bảo hiểm là như vậy. Đường nào họ nói cũng được hết.
Yeah. Cái kẹt của chị bây giờ đó, chị từ tháng 12 tới bây giờ bắt đầu chị làm lại á, thì nó cho là cái đau này không phải cái đụng xe của nó làm ra. Tại vì từ tháng 12 tới bây giờ. So chị đã lapse cái hồi xưa, như là lapse là một chị đã ngừng một thời gian. So bây giờ chị làm lại.
Nhưng mà có một cái đó là chị, nếu mà chị chưa có ký giấy tờ để đóng cái case này, tức là release á, mình cũng còn cơ hội, cửa này chưa có đóng hoàn toàn.
Nhưng mà luật sư không có lấy cái hồ sơ.
Dạ, yeah, cũng tùy theo người.
Cái kẹt của cái chị là luật sư Vương không có lấy rồi đó, nói trước luôn.
Yeah. Thì chị liên lạc người luật sư nào cũng được, nên tham khảo. Có thể, tại vì mình cũng có những thân chủ mình, Như bây giờ thông có một số case như vậy. Lúc đầu đó, thân chủ mình thấy rất đơn giản không sao đó. Chỉ bị đau cái gốc tay thôi,
yes.
Với lại cái đầu gối thôi.
Yes.
À, một hai tuần sau, thấy không hết.
Yes.
Đi bác sĩ, được một vài tuần, thấy không hết. Chụp
yeah.
X-ray mới thấy ra,
yeah.
Bị gãy xương.
Yeah.
Và càng ngày, nó càng bị nặng hơn. Cái case trị giá đối với bảo hiểm có 5.000, 10.000 thôi.
Yeah.
Bây giờ thành ra 5-60.000.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà có người luật sư can thiệp lúc đầu thì mình gửi những giấy tờ của bác sĩ qua bên bảo hiểm nói ok,
yeah.
Chuẩn bị nha, cái case sẽ tốn kém nhiều. Tại sao? Mình nói không, ngoài ra mình cho họ biết là thân chủ mình sẽ cần phải đi những bác sĩ lâu dài hơn. Nhưng tại vì khi mà một cái case vô đó, bảo hiểm họ họ có một cái evaluation phong luật sư David Vương.
Đúng rồi.
Họ bỏ con số lên liền.
Yeah.
Họ đoán là cái case này chúng tôi sẽ trả 3.000, case này trả 10.000, case này trả 30.000.
Yeah.
Nếu mà người nào bị gãy chân gãy tay hay bị cái thẹo ngay trên đầu hay trên trán,
yeah.
Là có thể nhiều hơn.
Yeah.
Họ để một con số đó liền. Thì thường thường anh em chúng tôi báo cho họ biết là nặng rồi nha.
Yeah.
Nếu mà bên bảo hiểm chỉ có để dành 30.000, làm ơn gấp đôi lên đi, tại cái case sắp sửa là 60.000. Có thể là 600.000, mình không biết. Đó. À, thí dụ đi, một người thanh niên 25 tuổi, khỏe, bị đụng xe nhức mỏi,
yeah.
Đi bác sĩ một tuần hết.
Yeah.
Một bà cụ 60 tuổi, cũng giống hệt như vậy, đi bác sĩ 4 tháng chưa hết. Tại vì dĩ nhiên một bà cụ già hơn, yếu đi, thì cũng bị như vậy, nhưng mà cái đau đớn là cái thân người của bà khó lành hơn là một người thanh niên 25 tuổi.
Yeah.
Hay là một cô, một bà già 50 tuổi bị chày, mà người đó không có, không, người đó chỉ là một người ở nhà, làm việc ở nhà thôi. Khác là nếu một cái cô người mẫu bị chày ngay trên trán, bị cái thẹo, cô sẽ không bao giờ làm người mẫu được. Thì cái giá trị của case đó, nó sẽ hoàn toàn khác với giá trị của một người già mà bây giờ không có là người mẫu nữa. Đó, thì Thông chỉ nói sơ sơ để cho mình thấy là nhìn bằng một cái khía cạnh khác nhau thì thấy cái case, cái giá trị nó khác liền.
Một cái quan trọng đó, luật sư Thông, nếu mà đã giúp cho chị Minh đó, thì chị Minh phải lấy cái hẹn và chị Minh phải đem hết những cái giấy bác sĩ coi thử coi nó nói cái gì trong trọng. Tại vì nếu mà không thấy cái đó đó thì chắc là luật sư không có nhận cái hồ sơ đâu. Thì cái thời gian nó lapse lâu quá, nghĩa là nó từ đi rồi không đi. Đó, rồi bây giờ nó bị lại đó, thì cái đó nó bảo hiểm nó không có trả. Và nếu mà bảo hiểm không có trả đó, người luật sư phải thưa. Thì nhiều khi á, người luật sư họ không chịu thưa, nó không có đáng bao nhiêu tiền hết để người luật sư thưa. Bởi vì ta không đáng bao nhiêu tiền, và bởi vì luật sư sẽ không thưa, cho nên luật sư sẽ không nhận cái hồ sơ ban đầu.
Chị Minh còn nói mà.
Dạ còn, nhưng mà dạ cho tôi hỏi là tại vì lúc mới đụng á, thì là có đi cái family doctor liền.
Dạ.
Đó, rồi từ cái đó cái mình thấy bớt bớt, cái mình uống thuốc rồi mình ở nhà, cái rồi nó lại đau, cái rồi trở lại family doctor, cái xin đi physical therapy. Đó, rồi cứ như vậy, rồi thấy bớt bớt, cái ở nhà mấy tháng, cái nó cũng không hết luôn, cái mới đi lại x-ray chụp hình, rồi tại vì nó cứ đau cái cổ với cái shoulder đó, luật sư.
Yeah.
Đó, rồi cứ mỗi lần hỏi vô cái tụi bảo hiểm á, thì nó nói là mày cứ đi đi, rồi bao nhiêu là để đó là nó sẽ trả lại cái số tiền, nhưng mà bây giờ thì mình cứ ứng, coi như là không có ngân liền, có giống như là lúc mới đụng thì là có đi bác sĩ, rồi trình bày với nó. Rồi bác sĩ thì nó cũng có cái record là mình đi với nó về cái vụ đụng xe. Rồi sau đó thì nó lại thấy nó bớt bớt, rồi cái ngưng không đi, đi rồi cái là như vậy. Như trong quá trình nó cứ đi rồi không đi, nó luật sư.
Cái lần cuối đó, cùng cái lần cuối cùng chị đi là ngày nào, tháng nào?
Một lần cuối cùng là cách đây khoảng một tháng rồi luật sư. Giống như cách đi là đi khoảng 3 tuần nay rồi, rồi vì thấy nó không bớt hết rồi mới đi cái x-ray lại với lại vô cái family doctor, rồi đi một cái tuổi chiropractor. Đó, okay. Tại vì thấy nó cũng không hết rồi bắt đầu mới đổi qua đi chiropractor để cho nó coi thương. X-ray thì nó ra là nó không có bị gì là luật sư. Đó, nhưng mà giống như nó cứ đau đau cái cổ hoài, nó làm cho mình không có được thoải mái như ngày xưa đó luật sư. Đó, rồi cái lần cuối là đi cách đây khoảng 3 tuần, thì mỗi lần đi như vậy á, thì đều gọi hỏi nó, thì nó nói là mày cứ đi rồi nó sẽ trả tiền lại sau cùng. chị nói
nghĩ,
như vậy thôi.
Em nghĩ cái lá bài mà cuối tốt nhất cho chị Minh đó là chị cứ làm tiếp tục giống vậy đi. Chị đừng có đem người luật sư xuất hiện ra. Tại vì người luật sư xuất hiện ra đó, bảo hiểm nó sẽ nói no, tao không trả là tại vì khách của mày đã nghỉ 3 tuần rồi. Thí dụ vậy. Thì nếu mà bây giờ chị cứ đi đi rồi chị gửi cái bill nó giống vậy thôi, cho nó nói làm sao là sư không?
Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.